Chị cho tôi xin chút nước uống. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, nếu đọc tin mừng Thánh Gioan, chúng ta sẽ thấy rằng Thánh Nhân tường thuật lại hai lần Chúa Giêsu khát nước. Và lần thứ nhất, như chúng ta vừa nghe ở trong tin mừng này, là tại bờ giếng Gia-cóp vào lúc giữa ngọ, lúc 12 giờ trưa, Ngài đi đường mệt mỏi và khát nước, nên đã ngỏ lời xin người phụ nữ Samari cho Ngài chút nước uống. Và lần thứ hai, vào lúc chiều muộn, ở trên đồi Golgotha, Chúa Giêsu đã nói, tôi khát. Đó chính là lúc Ngài bị treo trên thập giá. Chúng ta thấy rằng nước rất quan trọng cho đời sống con người. Thiếu nước có thể gây ra nổi loạn, gây ra chiến tranh, và thiếu nước có thể làm cho sự sống chấm dứt. Quả vậy, khi băng qua sa mạc để về đất hứa, những người Israel và đàn vật của họ đã khát. Họ kêu trách Đức Chúa và họ gây sự với ông Môsê. Một chút nữa là họ lấy mạng ông Môsê, bởi vì họ nói rằng, phải chăng là ông đưa chúng tôi, gia đình chúng tôi, con cái chúng tôi và đàn vật của chúng tôi vào đây để rồi chịu chết khát. Như thế chúng ta thấy rằng nước ngọt rất quan trọng. Nó quan trọng như thế nào đối với sự sống thể lý của con người, vật nuôi và cây trồng? Nhưng đó có phải là thứ nước duy nhất mà con người, gia súc hay là cây trồng cần hay không? Đó có phải là thứ nước duy nhất mà thế giới vạn vật vũ trụ này cần hay không? Khi Chúa Giêsu ngỏ lời chị cho tôi xin nước uống, thì Chúa Giêsu đã bày tỏ cái cơn khát thực sự của một con người. Nhưng mà Chúa Giêsu còn cho thấy có những cơn khát khác nữa. Ngài là con người thì Ngài thấy khát về thể lý, nhưng mà Ngài là Thiên Chúa thì Ngài lại khát nhiều cơn khát nữa, mà tin mừng hôm nay dẫn đưa chúng ta đến điều đó. Chúa Giêsu khát cơn khát của người mục tử đi tìm các con chiên lạc. Ngài khát mong đưa các con chiên lạc thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nguy, khỏi sói dữ, khỏi vực sâu, để mà về hợp đoàn với các con chiên khác ở trong đồng cỏ xanh và suối nước trong. Ngài khát mong các con chiên lạc trở về. Chúa Giêsu khát mong cái cơn khát của gà mẹ, muốn quy tụ tất cả con của mình ở dưới đôi cánh dang rộng, để tránh cho con khỏi hiểm họa của diều hâu, của móng vuốt nó. Và Chúa Giêsu khát mong cơn khát của người thầy, mong học trò, mong những người tín hữu mở lòng đón nhận lời sự thật, để nhờ đó họ thoát khỏi những u mê lầm lạc. Chúa Giêsu khát mong cơn khát của đấng cứu độ, mong con người được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết nhờ Thánh Thần tình yêu người sẽ ban. Chúa Giêsu khát mong cơn khát của đức tin. Ngài mong càng có nhiều người càng tốt tin vào lời của Người, nhờ đó được Thánh Thần tình yêu cho sự sống vĩnh cửu. Và chúng ta thấy rằng vì những cơn khát đó, Chúa Giêsu đã lên đường. Ngài vượt qua những biên giới của địa lý, của văn hóa, của giới tính, mà cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cóp là một ví dụ điển hình. Trong vai một người xin nước uống, Chúa Giêsu đã khơi lại niềm khát khao sự thật nơi người phụ nữ dân ngoại này. Chúng ta thấy rằng khởi đầu cái cuộc đối thoại này diễn ra rất khó khăn, bởi vì người phụ nữ này dè chừng, cảnh giác và không tin tưởng vào người Do Thái. Không bao giờ có chuyện một người Do Thái lại hạ mình để giao tiếp với người dân ngoại Samari, lại càng không có chuyện một người đàn ông lạ giao thiệp với một người phụ nữ ở nơi công cộng. Hoàn toàn không có chuyện đó. Cho nên người phụ nữ cảnh giác trước lời xin của Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rằng nhờ ơn Chúa, cơn khát ở giếng nước Gia-cóp này, người phụ nữ đã gặp được Chúa. Chúa đã là một người khát, và Ngài đã đi bước trước để ngỏ lời xin người phụ nữ. Ngày hôm nay Chúa vẫn khát mong và ngỏ lời xin chúng ta đến với Ngài. Chị đã gặp được một người Do Thái, không phải là một người Do Thái bình thường, nhưng mà là đấng sẽ cho chị thứ nước, mà nhờ đó chị không bao giờ còn khát nữa. Chị nhận được nước trường sinh Chúa Giêsu trao tặng, chính là sự thật, chính là tình thương mà con người của chị đang rất thiếu thốn. Không phải một người Do Thái bình thường chào đón chị, mà là đấng cứu độ trần gian đang ngỏ lời với chị. Ngài biết rõ cuộc đời của chị bị chìm sâu như thế nào trong những điều chị tìm kiếm và đã từng hy vọng rồi lại thất vọng. Tuy vậy thì Chúa Giêsu đã không xa lánh con người tội lỗi này. Ngài đến và mời chị lãnh nhận nước hằng sống. Vì quá vui mừng có một người hiểu và thông cảm với cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình, chị đã vui mừng chạy về thành loan báo cho người, nhiều người cùng đến để gặp Đức Giêsu Kitô. Nhờ thế mà niềm vui gặp gỡ đấng cứu độ được lan tỏa, được lan rộng đến nhiều người. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, ở thời điểm này chúng ta thấy rằng mình đang tự hạn chế trong những cuộc gặp gỡ với người khác, bởi vì tình hình dịch bệnh lan rộng, gặp gỡ nhiều thì lại đồng nghĩa với rủi ro lây bệnh cao. Cho nên chúng ta tự hạn chế mình trong những tương quan. Cũng ở thời điểm này, chúng ta thấy rằng những người dân ở Tây Nguyên đang quay cuồng trong cơn nắng hạn, còn những người đồng bào ở miền Tây lại khát bởi vì đất hóa mặn, bởi vì không có nước ngọt. Và cơn hạn mặn này không chỉ làm cho con người khát nước ngọt, mà vật nuôi, cây trồng, những vườn trái cây, những ruộng lúa cũng đang chết dần, chết mòn. Những gì đang diễn ra đó, nó là cơ hội để chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về cuộc gặp gỡ Chúa cá nhân chúng ta với Ngài trong tâm hồn, ở trong mùa chay. Ngài sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cơn khát nào là cơn khát thật sự cần thiết, thiết yếu cho đời sống chúng ta, cơn khát nào là cơn khát giả tạo chóng qua. Ai uống nước này sẽ lại khát. Tiện nghi của cải vật chất chẳng bao giờ có thể lấp đầy được cái cơn khát của lòng chúng ta. Kể cả những cái tình cảm thoáng qua mà người phụ nữ Samari này phiêu lưu tìm kiếm trong đời cũng chẳng thể nào thỏa được cơn khát ở trong lòng chị. Ai uống nước tôi cho sẽ không còn khát nữa, Chúng ta hãy trở về với Chúa ở trong chay tịnh, trong cầu nguyện và trong đời sống mới. Nhờ thế, chúng ta được Chúa thỏa mãn cái cơn khát. Ngài chào đón chúng ta và để Người đổ vào lòng chúng ta tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Người. Bữa chay mời gọi chúng ta những điều đó. Hãy khát mong đức tin và hãy khát mong niềm hy vọng. Và chính Chúa sẽ làm cho đức tin của chúng ta nên sống động, được đổi mới. Không phải là chúng ta trải qua cái vất vả của cuộc sống này như những người Do Thái đi trong sa mạc mà kêu trách Chúa, nhưng chúng ta đi qua cái sa mạc của cuộc đời này với đầy lòng tin tưởng và yêu mến, bởi vì chẳng có thứ nước nào, chẳng có ai khác có thể thỏa mãn được cơn khát thâm sâu ở trong lòng chúng ta ngoại trừ Đức Giêsu Kitô, nước hằng sống và Thánh Thần tình yêu của Người. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.